Còn chút gì để nhớ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một trong những truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố thi đại học. Trong những tháng ngày ở lại thành phố học đại học, tình yêu của chàng và cô bé hàng xóm đã nảy nở ra sao? Xin mời các bạn theo dõi.
Tình yêu là khát khao mong gần nhau, tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng, tình yêu là chết cho người mình yêu, tình yêu là sống cho nhau muôn đời.
Dường như khi trở thành một chàng trai 18 tuổi, không chú bé nào là không phấn khởi. Đối với tôi cũng vậy, đó là một ngày kỷ niệm vô cùng. Tôi còn nhớ trước đó 2 năm, khi một đứa bạn cùng lớp hí hửng khoe: "Thấy là năm nay tao 18 tuổi." Tôi đã ghen tị một cách khổ sở với hạnh phúc của nó. Mặc dù lớn xác như nó, đi học trễ hơn bạn bè 2-3 năm, chẳng được cái vinh dự gì ngoài mỗi ưu điểm to con, nên được cô chủ nhiệm phân làm lớp trưởng. Tuy nhiên, 18 tuổi vẫn cứ là 18 tuổi, vẫn cứ là cái tuổi oai vệ, đáng ao ước và đầy bí mật đối với bọn nhóc tỳ như tôi. Lúc đó, tôi đã cay đắng vô cùng khi nhận ra rằng mình phải phấn đấu đến 2 năm đằng đẵng nữa mới được như nó. Thế rồi mãi học hành, mãi vui chơi, tôi quên bén mất sự mong ngóng nôn nao của mình. Đùng một cái, nó tới lúc nào chẳng hay. Cái tuổi 18 ấy, nó tới và nhe răng cười với tôi vào một buổi sáng rực rỡ đầy ắp nắng hồng và hương thơm. 18 tuổi, tôi có 2 niềm vui rộng lớn, 2 bước đi quan trọng trong cuộc đời. Một chân bước vào ngưỡng cửa của người lớn và một chân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của đại học. Cửa người lớn thì rộng, trẻ em tới tuổi cứ sọc vào tự do, chẳng ai cấm cản hay soát vé. Nhưng cửa vào đại học thì không phải dành cho tất cả mọi người. Muốn vào phải thi, mà phải thi đậu kia. Quê tôi không có trường đại học. Hồi nhỏ tôi học cấp 1 ở trường xã. Những ngày lười đi học, bị mẹ vác roi rượt chạy tới tận cổng trường. Lên cấp 2, phải ra trường huyện. Lên cấp 3, lại ra tỉnh lỵ. Trường tỉnh chỉ mới mở lớp 10. Tôi tính học xong lớp 10, sẽ xin ra thành phố học tiếp. Nhưng tôi vừa học xong lớp 10, trường mở thêm lớp 11. Tôi học hết lớp 11, trường lại mở lớp 12. Tôi đã học lê lết hết trường này đến trường khác, nhưng tôi thật chưa thấy trường nào dễ thương như trường tôi đang học. Làm như ban giám hiệu sợ tôi buồn, nên cứ mở hết lớp này đến lớp khác cho tôi học. Nhưng đến khi học hết lớp 12, thì tôi đành phải giả từ tỉnh lỵ. Lúc đó, tôi đã thi đỗ tú tài 2 với hạng bình thứ, một thứ hạng thường thường bậc trung, nhưng cũng đủ cho tôi dọn đường vào đại học. Những học sinh tỉnh lẻ miền Trung như tôi, muốn vào đại học phải chọn 2 nơi, hoặc ra Huế hoặc vào Sài Gòn. Tôi phân vân hoài, không biết nên đi ra ngõ ngoài hay đi vào ngõ trong. Bà tôi lúc này ở xa, không góp ý gì cho tôi được. Là sĩ quan quân đội, ông bị điều động đi hết nơi này đến nơi khác, năm thì 10 họa mới tạc về thăm gia đình. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con tôi. Mẹ tôi thì suốt đời lo chuyện nội trợ trong nhà, đâu có rành ba cái chuyện tiếng thân của tôi. Tôi hỏi thì mẹ tôi hỏi lại: "Vậy chứ thằng Hoa đi đâu?" Hoa là thằng bạn thân cùng lớp tôi hay dẫn về nhà chơi. "Nó đi Huế," tôi đáp. "Vậy thì mày đi Huế học cho có anh có em." Cái kiểu mẹ tôi trả lời muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Cái câu đó có nghĩa là tùy mày. Tôi bỏ ra đường quốc lộ, đứng trong Nam trong Bắc một hồi, cuối cùng tôi quyết định xuất hành về hướng Nam. Kệ, đi Sài Gòn cho biết. Tôi nhủ bụng, còn Huế thì mình đã đến một lần rồi. Chuyến đi Huế của tôi xảy ra cách đây 5 năm. Lúc đó tôi mới 13 tuổi. Đó là một chuyến đi chẳng thú vị gì, và bắt đầu bởi một tai họa không đâu. Một bữa trưa, đang ngồi ăn cơm, thấy hai con chó giành nhau khúc xương, cắn lộn ầm ĩ dưới gầm bàn. Tôi liền đưa chân can thiệp. Con Bi lễ phép, thấy chân chủ thò ra, cúi đầu chào một cái rồi cụp đuôi lẳng mất. Còn con Mino đang say máu, tưởng chân tôi là cục xương, bèn nha răng đớp một phát, máu chảy ròng ròng. Bị chó nhà cắn tưởng chuyện bình thường, không dè hai ngày sau, con Mino tự nhiên lăn đùng ra chết, mõm sùi bọt. Mẹ tôi hoảng lên, nghi con Mino bị dại, bắt tôi đi chích thuốc. Thuốc trị bệnh chó dại của viện Pasteur lúc đó chỉ có ở Quy Nhơn hoặc ở Huế. Nhưng ở Quy Nhơn tôi không có bà con thân thích. Chú Năm, em ruột ba tôi, là trung sĩ quân y đang đóng ở Huế. Thế là tôi theo cô tôi lên đường ra đất thần kinh, bụng thon thót cứ sợ chết dọc đường. Vừa đến nơi tôi chưa kịp thở, đã vội vã theo chú Năm đến bệnh viện. Cái bệnh viện đó lớn nhỏ như thế nào bây giờ tôi không nhớ. Ngược lại tôi nhớ mãi, nhớ đến già cái mũi kim to sụ lầm lũi chích vào da bụng tôi. Cái thứ thuốc đùng đục đào muốn thấu xương. Mỗi khi chích thuốc xong, bụng tôi nổi lên một cục to bằng quả trứng gà. Dọc đường từ bệnh viện về nhà, tôi phải lấy tay xoa mãi. Ngày này qua ngày nọ, liên tiếp hơn nửa tháng trời, cứ khoảng 9 giờ sáng tôi lại đến bệnh viện chích thuốc. Phật đầu chú Năm dẫn tôi đi, về sau tôi đi một mình. Những lúc rảnh rỗi trong ngày, tôi cũng theo chú Năm đi đây đi đó. Nhưng trong trí nhớ của tôi, những thắng cảnh của Huế nhạt nhòa hơn mũi kim tiêm kia nhiều. Nhưng dù sao tôi cũng đã đặt chân đến Huế. Sài Gòn thì trước nay tôi mới chỉ nghe đến, chỉ mới đọc trong sách báo, xem trong phim ảnh. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sài Gòn như là một nước nào đó kỳ diệu và lạ lẫm. Hiếm hoi lắm mới có một người ở quê đi Sài Gòn. Khi về họ kể trăm chuyện lạ lùng. Người lớn con nít ngồi bu quanh nghe như nghe chuyện cổ. Có người đi khoảng nửa tháng về, tiếng nói nghe cũng đã khác. Thay vì nói, trời đất ơi, họ lại kêu, chàng đét ơi, nghe lạ hoắc. Họ không nói, khát nước quá xá như trước đây, mà nói khát nước quá à. Như thằng Bảo con ông Năm Khang, đi Sài Gòn về ghé nhà tôi chơi. Lúc chào về nó không nói về như mọi khi, mà lại nói, chào thím Sáu con về, khiến mẹ tôi phải ngớ người ra một hồi mới hiểu. Nhưng thường thường những người này chỉ đã giọng Sài Gòn lấy oai với bà con chồng sớm chừng một tuần, lại trở về với cái giọng quê kiển thường ngày của xứ tôi như cũ. Tất nhiên tôi muốn vào học ở Sài Gòn, không phải để Tết về thưa mẹ con mới về, như kiểu thằng Bảo. Ở lứa tuổi 18 đôi mươi, con người ta ai cũng muốn đến những thành phố lớn, những chốn văn minh đô hội, để mở mang hiểu biết và thử sức với đời, nhất là một chàng trai tỉnh lẻ như tôi. Ngày tôi lên đường, ngoài mẹ tôi và mấy đứa em tôi, còn có rất nhiều bà con họ hàng tiễn tôi ra tận bến xe. Nếu ba tôi có nhà, có lẽ ông sẽ đi cùng với tôi vào Sài Gòn. Nhưng ba tôi không về được, tôi đành phải đi một mình. Ngoài vali đựng quần áo sách vở, tôi còn mang theo một túi sách to tướng, trong đó mẹ tôi nhét đủ thứ đồ ăn, thuốc men và bánh trái. Mấy ngày trước đó, các cô chú cậu mợ, dì dượng của tôi đang biếu tôi không thiếu một thứ gì. Làm như tôi là Robinson, chuẩn bị ra hoang đảo vậy. Bánh trái các loại, tôi đã ăn lấy ăn để hai ba ngày nay. Vậy mà khi đi, tôi chỉ có thể mang theo chừng 1/3. Cả tuần lễ này, mẹ tôi đã dặn dò tôi đủ điều. Vậy mà đến bây giờ, khi tôi đã ngồi trên xe rồi, mẹ tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa kịp nói. Bà đứng bên cạnh thùng xe, thò tay qua ô cửa nắm chặt tay tôi, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại những câu tôi đã thuộc lòng. Không hiểu sao tôi chẳng thấy buồn chút nào. Có lẽ tâm trí tôi mãi nghĩ tới cuộc sống mới lạ và hấp dẫn đang chờ đợi tôi phía trước. Chỉ đến khi xe lăn bánh, ngoảnh đầu lại thấy mẹ và các em tôi cùng các cô dì chú bác dần khuất sau lớp bụi mờ, tôi mới hay mình đã khóc.
Huế đã xa rồi, Huế của tôi. Chiều nay thương nhớ một phương trời. Huế ơi không nói mà đi biệt, mà biết biệt ly đời Huế với cùi. Bao tháng năm rồi Huế ở đâu? Tình dần bóng nhã mùa trắng nào? Hát hiu nghe tiếng dòng sông lặng lẽ chảy xuôi hướng dòng đời. Huế thương ơi biết nói sao chứ, nhớ thương nhau biết mày nghĩ cho vừa. Kẻ bên đi đêm đêm nỗi sầu bi nhắc kẻ khóc từng đêm Huế đâu vẫn nghe rơi rứt bờ môi.